Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Đỗ Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 26 tháng Giêng năm 2012. Xin mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý vị thính giả, sau phần tin tức, mở đầu câu chuyện thời sự là bài nói về nỗi buồn vào dịp đầu xuân Nhâm Thìn của các nông dân trồng hoa kiểng bị thua lỗ do thời tiết giá lạnh bất thường năm nay. Tiếp theo đó là cuộc trao đổi với bà Chung Thị Thu Vân, mẹ của nhạc sĩ Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí. Bị ngồi tù vì đã sáng tác những ca khúc bày tỏ lòng yêu nước và chống đối thái độ công an trấn áp như người biểu tình ôn hòa bất bạo động. Tiếp nối câu chuyện thời sự, xin mời quý vị nghe thêm về các đề tài nhân quyền tại Việt Nam, tình hình sinh hoạt đầy khó khăn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong năm qua, đã bị nhà nước đặt ngoài dòng pháp luật từ 36 năm qua, và kế đó là nghệ thuật xếp kết trái cây thành những tác phẩm độc đáo thường được trưng bày vào các dịp lễ hội trong năm của người Việt. Mong quý vị theo dõi đến phút chót của chương trình Việt ngữ RFA sáng thứ Năm. Đến đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin ngày 26 tháng Giêng năm 2012.
Vũ Hoàng và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, có 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương ở tỉnh Suphanburi trong một vụ hỏa hoạn xảy ra hôm qua tại một buổi bắn pháo bông mừng năm mới do cựu thủ tướng Banhan Siba Acha chủ trì trong một làng có cộng đồng người Hoa. Buổi bắn pháo bông được bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối và được phát sóng trực tiếp trên kênh hình số 3. Các mảnh giấy bốc cháy từ pháo hoa rơi xuống một khu dân cư đông đúc có hàng trăm ngôi nhà gỗ. Đám cháy lan nhanh chóng trên những ngôi nhà này. Giám đốc văn phòng sức khỏe ở tỉnh Suphanburi xác nhận có 3 người thiệt mạng ngay lập tức, một người sau đó đã chết tại bệnh viện và có khoảng 50 người bị thương nghiêm trọng. Nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy nhưng không thể xâm nhập vào bên trong khu vực để cứu người. Có nhiều người trong đám cháy vẫn ngoài tầm kiểm soát vào đêm qua. Khoảng 30 ngôi nhà bị thiêu rụi. Ông Banhan, lãnh đạo đảng Chathai Pattana và anh trai là cựu thủ tướng Banhan không bị thương tổn gì.
Hôm qua, Nhật Bản công bố thâm hụt thương mại hàng năm lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của trận động đất sóng thần hồi tháng 3 và đồng yên lên giá tác động đến xuất khẩu của năm 2011, trong khi chi phí nhập khẩu nhiên liệu lại tăng cao. Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết thâm hụt lần đầu tiên kể từ năm 1980 và ở mức 32 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu tăng 12% trong năm 2010, đặc biệt là dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng, trong khi xuất khẩu lại giảm 2,7%, đứng đầu là xe hơi, tiếp theo là chất bán dẫn và các linh kiện khác. Quốc gia nghèo tài nguyên này đã phải tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch để thay thế cho lượng nhiên liệu thiếu hụt sau khi các nhà máy điện nguyên tử bị đóng cửa do cuộc khủng hoảng nguyên tử của nhà máy Fukushima hồi đầu năm ngoái. Tổng cộng chi phí nhập khẩu dầu thô nhảy vọt lên mức hơn 21%, khí tự nhiên hóa lỏng gần 38%, còn các sản phẩm xăng dầu thì lên mức gần 40%.
Các quan chức Pakistan nghi ngờ nguyên nhân gây ra cái chết cho 73 người ở thành phố Lahore là do bị nhiễm độc bởi một loại thuốc tiêm. Tin này do bác sĩ chịu trách nhiệm điều tra nói với đài CNN hôm qua. Bác sĩ Jav Akram cho biết có hơn 500 người khác bị bệnh do thuốc, trong đó có 50 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. đã có 65 bệnh nhân được báo cáo đã chết ở viện tim Bunrap hôm thứ Ba. Chính quyền tỉnh Bunrap đã niêm phong nhà máy sản xuất dược phẩm được cho là sản xuất thuốc. Viện tim mạch của chính phủ cung cấp miễn phí loại thuốc này. Bác sĩ Akram nói rằng thuốc có thể bị nhiễm một số kim loại nặng nên đã tạo ra phản ứng phụ. Bác sĩ cũng cho biết các bệnh nhân uống thuốc này được đưa tới bệnh viện với các triệu chứng như lượng bạch huyết cầu và tiểu cầu bị giảm đột ngột, một vài bộ phận trong cơ thể bị chảy máu.
Sau 9 ngày chiếm giữ ngôi làng Rada ở miền trung Yemen, cuối cùng hàng trăm tay súng Al-Qaeda đã rút lui sau khi có cuộc đàm phán với các nhà hòa giải bộ tộc. Một sĩ quan cao cấp cho hãng tin AFP biết cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày đã thành công và thuyết phục được các phần tử cực đoan này rời khỏi Rada. Một số vị hòa giải của bộ tộc còn cho biết thêm rằng họ đã cảnh báo các lực lượng Al-Qaeda nếu không rút đi thì phía bộ tộc sẽ phải dùng vũ lực. Xin nhắc lại, lực lượng bộ tộc được trang bị vũ khí khá tốt, đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và xã hội tại Yemen. Ngay khi tin các tay súng Al-Qaeda rút lui, người dân ở Rada đã đổ ra đường bắn pháo hoa ăn mừng, các cửa hiệu đã mở cửa trở lại bình thường.
Hoa Kỳ đã dùng trực thăng thâm nhập thẳng vào sào huyệt của cướp biển Somali và giải cứu hai con tin đang bị bọn cướp giam giữ. Cuộc giải cứu chớp nhoáng này xảy ra vào sáng ngày hôm qua sau khi cuộc đọ súng diễn ra giết chết 9 tên cướp biển và 5 tên khác bị bắt sống tại một khu vực cảng thuộc Harahia. Theo tin từ Reuters, thì cuộc hành quân đặc biệt này xuất phát từ Djibouti, nơi duy nhất có khu vực có căn cứ của quân sự của Pháp. Và từ nơi xuất phát này, Hoa Kỳ đã dùng trực thăng tấn công vào tận sào huyệt của cướp biển Somali để giải thoát cho con tin. Hai người được giải cứu gồm một người Mỹ và một người Đan Mạch. Cả hai đang công tác trong cơ quan viện trợ quốc tế thì bị cướp biển Somali bắt.
Và sau cùng thưa quý vị, trong bài diễn văn liên bang của Tổng thống Barack Obama đã cho rằng một kết cục hòa bình đối với Iran vẫn là có thể nếu Iran chịu thay đổi và tuân thủ theo các điều luật. Tuy thế, Tổng thống Obama cũng không ngoại trừ khả năng là sẽ sử dụng đến quân sự đối với Iran. Nhận xét này của Tổng thống Hoa Kỳ mở ra một khe cửa hẹp về mặt ngoại giao đối với vấn đề Iran, nhất là khi quốc gia này đe dọa đóng eo biển Hormuz. Trong bài diễn văn thông điệp liên bang trước lưỡng viện Hoa Kỳ, Tổng thống Obama cho rằng cộng đồng thế giới đã vượt qua được những chia rẽ và giờ đang đoàn kết để xem xét lại tham vọng hạt nhân của Iran. Tuy vậy, ông cũng không quên đề cập đến chuyện Trung Quốc và Nga vẫn còn không đồng tình với quyết định cấm vận Iran. Hiện tại, Hoa Kỳ và cộng đồng châu Âu đang đẩy mạnh hoạt động trừng phạt nhằm đến ngành công nghiệp dầu khí và ngân hàng của Iran để buộc nước này chấm dứt chương trình làm dầu uranium. Tuy thế, Iran khăng khăng cho rằng chương trình này của họ chỉ thuần túy là hòa bình.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Thưa quý khán giả, trong khi cả nước bước sang ngày mùng 4 Tết Nhâm Thìn, thì bên cạnh đó có thể xem cái Tết này là một cái Tết buồn đối với những nông dân trồng hoa kiển khắp mọi miền của đất nước. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe chia sẻ tâm tình của những người trồng hoa kém may mắn này.
Khoảng một tuần trước Tết Nguyên Đán hàng năm, hầu như khắp nơi xuất hiện các chợ hoa với nhiều màu sắc, hương thơm đủ loại khác nhau, khiến mọi người nôn nao rằng Tết đến gần kề. Không biết từ bao giờ chợ hoa được hình thành như một nét văn hóa đặc trưng gắn liền với Tết cổ truyền của người Việt. Hầu hết những người trồng hoa được kế truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ thầm lặng và cần mẫn với công việc của mình quanh năm, cùng hy vọng sẽ có một mùa bán hoa Tết được giá. Trong những ngày cuối chuẩn bị cho mùa Tết này, người trồng hoa lo lắng vì thời tiết thất thường. Một nông dân trồng hoa ở Lâm Đồng cho biết:
mùa này giờ có khi có mưa, gió thất thường, giờ mùa này giờ nó lạnh, mùa lạnh lắm, làm cho cây cái đồ nó thất bại hết, trái cây đồ hoa mai đồ nó đứng lại hết, lạnh hơn thường.
Những nông dân này chăm sóc nâng niu từng chậu bông nhánh hoa của mình rất công phu và kỹ lưỡng. Chị Hiền, một nông dân ở làng hoa kiển Tân Quy Đông, Sa Đéc, được ba chị truyền nghề trồng hoa mà cả đời ông cầm cụi để nuôi chị khôn lớn. trong suốt hơn 22 năm nối nghiệp cha mình, chị cho biết chỉ có 2 năm là có dư. Năm nay, chị mang hoa lên bán ở Sài Gòn. Chị Hiền chia sẻ.
Bán chị ngàn, bỏ ngàn, ăn Tết không đi vô. Lỗ mà không lỗ gì, không lỗ gì lắm. Như hồi năm trước thì mình có lời, như năm nay thì nó dậy, rồi sang năm không biết nhau.
Do trời lạnh và mưa phùn nên chợ hoa xuân trước Tết ở Hà Nội khá vắng vẻ. Các khu vực bán hoa gần như trong tình cảnh người bán đông hơn người mua. Trong miền Nam, các chợ hoa có vẻ tấp nập hơn, nhưng chủ yếu chỉ ngắm hoa, chụp hình, người mua hoa không bao nhiêu. Do tình hình khó khăn nên người dân chẳng mua sắm Tết là bao, và nếu hạn chế được thứ gì thì họ cũng sẵn sàng cho tiết kiệm. Trong khi các mặt hàng nhu yếu phẩm tăng giá vào hai ngày 28 và 29 Tết, nhưng riêng về hoa thì có vẻ như là một mặt hàng xa xỉ trong dịp Tết này. Chợ hoa những giờ phút chót có phần đông đúc hơn vì đại hạ giá, như mai, đào giảm giá đến từ 50-70%, hay một cặp chậu hoa hồng được bán với giá 300.000 chỉ còn lại 30.000. Trước khi chợ hoa đóng cửa, hầu hết họ bán đổ bán tháo để lấy được đồng nào hay đồng đó. Có người tiếc của tiếc công mình bỏ ra đã thuê xe chở ngược về nhà. Cũng có không ít phải bỏ của chạy lấy người vì 12 giờ trưa phải đóng chợ. Dù có kinh nghiệm nhiều năm chăng nữa, nhưng người trồng hoa cũng không thể tiên liệu trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Một nông dân trồng hoa ở Đà Lạt chia sẻ.
Cái này không nói trước được. Cái bông có giá là bông ly đó. Cái bông nó đầu tư rất cao, bán rất đắt. Mà năm nay là thua, năm nay ai cũng đầu tư vào đó thua. Mà cái bông đó là đặc sản của Đà Lạt mà mỗi năm là làm giàu vì nó đó. Mà hôm nay là một bó mấy cành luôn mà có 20.000 thì chết rồi. Năm nay sức mua giảm là vì chắc là ảnh hưởng kinh tế gì đó. Thứ hai nữa là nhiều quá, đẩy đi Sài Gòn ta trả lại thôi chứ. Có người tự tử rồi, có người họ vay ngân hàng mấy tỷ, họ trồng vali đó rồi họ mong họ gửi gạt sau đó rồi cùng cái gửi Sài Gòn trả lại là hai dòng tự tử luôn. Mấy người họ trồng vườn hay làm vườn xung quanh họ kể lại vậy thôi.
Theo ý kiến của bác nông dân này, đã là người trồng hoa thì không có loại hoa nào mà trồng không được. Người nông dân có chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm và đầu tư cơ sở vật chất tốt thì họ sẽ đạt được kết quả như mong muốn trong công việc trồng hoa của mình. Nhưng điều trở ngại lớn nhất là họ không biết được loại hoa nào sẽ có giá cao và đáp ứng nhu cầu thị trường Tết mỗi năm. Trong hầu hết những chia sẻ của các nông dân ở khắp mọi miền đất nước với đài RFA, họ tin rằng như là một quy luật, sau một năm thất thu sẽ là một năm được giá. Và dù Tết này có lỗ nặng, ăn Tết không được vui, nhưng trong giọng cười đôn hậu, họ có hy vọng mùa Tết năm sau sẽ là một mùa được giá. Sau ba ngày Tết Nhâm Thìn này, họ sẽ trở lại với công việc thường nhật, ủ mầm, ươm hạt, bón phân, tưới tiêu, cắt tỉa, vân vân, cùng với sự chờ đợi cho mùa Tết sau và ấp ủ một hy vọng sẽ được mùa. Dù công việc có cực nhọc, dù những gì họ thu về không được như mong đợi, nhưng đối với những nông dân trồng hoa này thì đây là nghề truyền thống, có lẽ sẽ theo họ suốt đời để làm đẹp cho những mùa Tết quê hương.
Tiếp nối câu chuyện trong ba ngày xuân Nhâm Thìn, thưa quý thính giả, xếp kết trái cây thành những tác phẩm nghệ thuật là một sắc thái độc đáo của văn hóa Việt, nhất là tại khu vực miền Nam là nơi phong phú, có rất nhiều loại hoa trái nhiệt đới. Xin nhận lời cho anh Gia Minh trình bày đôi nét về loại hình nghệ thuật này để cống hiến quý vị thính giả.
Đối với hầu hết mọi gia đình Việt Nam, mỗi khi có cúng giỗ, cưới xin, hay vào những dịp lễ lạc, trên bàn thờ ngoài hoa, hương, đèn, giấy vàng mã, còn có một đĩa trái cây với những sắc màu khác nhau. Hầu hết phụ nữ trong gia đình và ngay cả những người nam cũng đều có thể xếp trái cây như thế một cách dễ dàng. Chị Kim Thanh, một người hiện đang sản xuất những sản phẩm từ gáo dừa, cho biết về thực hành thông thường trong đời sống như thế.
Với lại mà sắp đặt cái cây đó thì phần lớn là như là nếu mà cái lớp học chính thức thì hầu như là không có, mà chỉ có cắm hoa thôi và tỉa củ quả thôi. Thành ra như là cái sắp đặt cái cây mà trên mâm cúng cổ á, thì thông thường là chỉ là theo bản năng, theo cái năng khiếu bình thường. Và những ai mà có học cắm hoa rồi thì có thể là họ thêm hoa, thêm này kia vào một chút xíu thôi. Chứ còn thông thường nếu mà sắp mà củ quả trên bàn thờ đó thì người ta cũng sắp rất là thông thường. Chỉ sắp làm sao cho đẹp thôi. Chứ còn cái ý nghĩa của nó thì như là người ta ít có quan tâm tới.
Vào những năm gần đây, ngoài việc xếp trái cây đơn giản để cúng kiến trong gia đình, đã xuất hiện những tác phẩm trái cây được xếp kết một cách mỹ thuật theo nhiều chủ đề hay tạo thành hình dáng của những linh vật trong văn hóa phương Đông, đó là Long Lân Quy Phụng. Những tác phẩm đó có đủ kích cỡ từ nhỏ đến lớn và theo chủ đề của lễ hội hay sinh hoạt đặc biệt nào đó. Ông Trần Văn Làm hiện là một nghệ nhân trong lĩnh vực kết trái cây thành tác phẩm nghệ thuật. Nói về cơ duyên, ông đến với việc xếp hoa quả thành một tác phẩm như ý.
Từ năm 78 tới nay chắc cũng được hơn 30 năm, 34-35 năm thì chủ yếu là học lớn, học qua, học lợi của các nghệ nhân, rồi học ở trên sách báo, trên tranh ảnh, rồi theo đình chùa đồ á. Mỗi cái mình học một chút, cái gốc cổ truyền của nó không biết từ đời nào. Còn hình tượng con rồng, con lân, con này con khác thì mình cũng không có thật. Mà mình chỉ hồi đầu tiên thì cái chân mâm quả. Rồi từ cái mâm quả đó, ở nhà mình chân rồi cái mình thấy mấy nghệ nhân khác chân cái mình bắt chước. Chứ ở này thì không có trường lớp nào dạy hết á. Rồi đầu tiên thì bắt chước, mình làm thì nó xấu. Rồi nó xấu từ cái chỗ xấu đó rồi cái mình mới... tiếp tục mình bắt chước ở trên tranh, trên ảnh, mình thấy cái gì nó chưa hoàn thiện rồi bắt đầu mình cố gắng mình sửa từ từ thì bây giờ nó tương đối hoàn thiện.
Theo lời kể của ông Trần Văn Làm, thì vào dịp Tết Nhâm Thìn này, ngoài cặp rồng ông kết cho lễ hội hoa tại Hà Nội vừa rồi, ông còn được tỉnh Đồng Tháp đặt hàng với tác phẩm cho hội hoa xuân tại đó trị giá 130 triệu đồng. Nghệ nhân Trần Văn Làm cho biết về những loại trái cây thường được sử dụng để kết thành các tác phẩm và quy trình thực hiện một tác phẩm như thế.
Thì để chuẩn bị cho một cái tác phẩm nó đẹp mà nó có hồn, thì đầu tiên mình cũng phải hiểu nó chút. Hiểu nó chút tức là làm cho nó sống động á. Làm cho nó sống động thì đầu tiên là trong ý tưởng. Thí dụ giờ mình làm đôi rồng này là để thờ cúng hay là để lễ hội gì hoặc là vui chơi giải trí, cái ý nghĩa của nó. Rồi bắt đầu mình tạo ra cái khung sườn, có khi thì rồng bay, có khi thì rồng trầu, có khi thì rồng hiện, có khi thì rồng ẩn. Rồi khi mà cái bộ thế của nó mình án chừng ở trong tưởng tượng mình rồi đó, thì mình mới phát quả sơ ra ngoài giấy. Mình phát quả sơ ra giấy, mình thấy cái bộ nó đủ đúng bộ đúng thế rồi thì bắt đầu mình mới tạo khung sườn. Cũng như con hổ, cái thế của nó dồ, nó đang dồ mồi thì cái chân trước, hai cái chân trước nó như thế nào, cái lỗ tai nó xuôi làm sao, răng nó nhe như thế nào, rồi cái dằn nó theo cái miệng của nó cũng khác lúc nó ngậm lại. Rồi cái đuôi nó cong, rồi cái bộ chân phía sau làm sao cho nó dũng mãnh mà nó thế nó thấy dồ. Hoặc là cái thế nó thế là đang rình mồi. Đang rình mồi thì nó lộm thộm, nó rình như thế nào cho nó đúng bộ thế nó mới có hồn. Thì con rồng nó cũng vậy, hoặc con lân nó vui vẻ. Nó lân thì kỳ lân xuất hiện đất nước thanh bình mà. Nó vui vẻ thì mình làm sao cho nó sống động, cho nó vui vẻ. Đó, thì rồi mình tưởng tượng xong rồi, mình phát quà cái mô hình thấy nó có hồn rồi đó, thì bắt đầu mình mới tìm nguyên liệu để tạo cái khung sườn theo cái ý tưởng tượng của mình. Và trên cái mô hình mình vẽ, À, rồi sau đó đó, tùy theo kích thước của con rồng lớn hay rồng nhỏ mà mình tìm cái nguyên liệu trái cây cho nó phù hợp. Thí dụ như con rồng ở trên đôi cúng ở trên bàn thờ ông bà, hoặc là bà bàn gia tiên, rồi hoặc cưới hỏi thì nó nhỏ nhỏ vậy đó. Mình dùng cái trái ớt mình làm kỳ, làm vi được. Hoặc là mình dùng cái khóm, cái vỏ của trái khóm, trái thơm, hoặc là trái cau kiển, hoặc là tùy theo mùa trái cây mà mình có thể sử dụng để làm vẫy, làm kỳ con rồng được. Còn nếu rồng mà lớn cỡ chừng 10 mét con, hai con nó chầu là 20 mét, hoặc là người ta là cần làm một cái con dài 50 mét, 70 mét, 100 mét, thì cái đòi hỏi cái quy mô rồng này nó quá lớn. Nó quá lớn thì như vậy thì mình làm cái kỳ nó bằng cái gì? Cái vẫy nó bằng cái gì? Chứ không thể làm bằng vỏ khóm, vỏ thơm được, không làm bằng cau kiển được. Mà đôi khi mình phải dùng cao ăn trầu hoặc là giặt cái vỏ dừa ra để là mình làm vẫy của nó. Tùy theo cái lớn nhỏ mình làm cái vẫy nó lớn hay nhỏ. Còn trái cây thì sử dụng theo mùa. Cho nên là các cái nghệ nhân cũng như bản thân tôi thì mình sử dụng cái trái cây theo mùa. Chứ giờ mình muốn cái này, muốn cái trái này nhưng mà cái mùa này không có. Thành ra mình phải tùy nghi thao tác. Tùy nghi thao tác để sử dụng cái trái cây. Đó thì cái tìm nguyên liệu là cái cũng hơi khó. Mà mình ráng cố gắng mình tìm làm sao cho cái tác phẩm của mình nó đẹp nhất. Chứ không thể làm ẩu được, có thể mình tìm được mà mình làm biến chút rồi mình sử dụng ẩu cái là cái tác phẩm mình nó mất giá trị thì nó không đẹp.
Chị Kim Thanh cũng nói về đặc trưng xếp trái cây như việc làm của nghệ nhân Trần Văn Làm.
Nghĩa là càng ngày vấn đề mà sắp xếp trái cây trong ngày cúng, ngày lễ thì nó trang trọng hơn. Là vì sao? Ông bà mình có câu là phú quý chính lễ nghĩa đó. Thì gây như là chính vì cái cuộc sống của người dân Việt Nam bây giờ là cũng đã khá là nhiều. Do đó gây như là cái hình thức để mà cúng kiến trên cái bàn thờ tổ tiên thì càng ngày cũng càng phong phú hơn, đa dạng hơn.
Ông Trần Văn Làm năm nay đã ngoài 70, nên mong muốn là truyền lại cho những thế hệ sau ông cách thức xếp kết trái cây thành tác phẩm nghệ thuật. Tuy vậy, có những khó khăn gây cản trở cho ước mơ đó.
Ở thành phố này thì có khoảng chừng hơn 100, từ 200 trở lại thôi. Từ cứng cho đến mới học thì khoảng chừng trăm mấy, 200 nghệ nhân. Đó, nhưng mà để mà trưng cái tác phẩm cho nó có hồn thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà bây giờ thì thí dụ như các cháu, các em mà nó muốn học thì mình sẵn sàng, mình chỉ, mình giúp cho nó tận tâm, tận tình. Nhưng mà cái nghề này thì nó cũng không phổ biến, không sống được. Nếu mà mình giỏi thì nhiều người ta biết đến, người ta kêu mình thì cũng có thể tạm sống được. Còn thí dụ như những cái người khác mà chân không giỏi, chân không đẹp đó, thì năm khi mười quả mới có được vài ba đám, năm thì vài năm mười đám, 20 đám thì 20 dĩa, 20 tác phẩm thì cái cuộc sống người ta sống không được. Cho nên cũng ít có người đi theo. Thí dụ bây giờ mình trưng một tác phẩm mình kiếm được 500-700 triệu bạc, nhưng mà tháng mới được dĩa thì khó sống, cho nên họ phải làm việc khác nữa, chứ còn họ cũng không tận tâm cái này. Còn các cháu mà nó theo nó học thì năm mùa này nó học thì chưa tới đâu. Cái rồi nó có việc làm, nó đi làm chỗ khác ổn định hơn, cái nó buông, thành ra học cũng không tới nơi tới chốn.
Tận dụng những vật phẩm có sẵn trong cuộc sống để làm đẹp cuộc đời, như sử dụng các loại cây trái tạo nên những tác phẩm trái cây nghệ thuật, cho thấy lòng yêu cái đẹp của người dân Việt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@arepa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.arepa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình.
phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động, có thể kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Năm. Thưa quý vị, trước dịp lễ Giáng sinh năm nay, anh Võ Minh Trí, người được biết đến với tên gọi là Việt Khang, đã bị bắt giam. Anh Việt Khang là tác giả hai bài hát Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai, nói về lòng yêu nước và phản đối thái độ trấn áp người biểu tình của Công an Việt Nam. Một tháng sau khi anh bị tạm giam điều tra, bà Trung Thị Thu Vân, mẹ anh Việt Khang, cho biết là gia đình rất mong sớm được đoàn tụ với người thân của mình. Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của bà Trung Thị Thu Vân với Quỳnh Chi sau đây.
À, thì chị biết má ở những nơi trên thành phố Hồ Chí Minh đó, tỉnh thoảng mình có đi thăm.
Anh là bị tạm giam là bao nhiêu lâu rồi thưa bác?
Tháng 12.
Dạ, hơn một tháng rồi. Bác đi thăm được mấy lần rồi thưa bác?
Ba lần rồi con.
Dạ, coi như là tạm giam ở thành phố, nhưng mà bác có biết là cái trụ sở nào không ạ?
À? Ở số 4 Phan Đăng Lưu.
Thưa bác, thế thì trong những cái lần thăm đó thì bác thấy tình hình sức khỏe cũng như tinh thần của anh Việt Khang như thế nào thưa bác?
Mình chỉ thông qua người quản lý thôi, chứ không có thấy mặt. Thì chỉ hỏi thăm rồi sức khỏe thì cũng bình thường.
Vậy thì làm sao mà mình biết là ảnh bị giam ở số 4 Phan Đăng Lưu? Có ai báo cho bác không ạ?
Có giấy báo về con.
Dạ, vậy thì cái giấy báo đó họ có nói là lý do vì sao mà ảnh bị giữ đến giờ này không bác?
Thì coi như vi phạm luật pháp. Bác thì không nhớ, nhưng mà nói là tuyên truyền chống phá gì vậy đó, hại sái như vậy.
Thưa cho Quỳnh Chi hỏi là thế thì trước khi mà sự việc xảy ra, bác có biết là ảnh có một cái tên khác là Việt Khang không ạ?
Dạ, không biết rồi.
Dạ, coi như bác có thể nói sơ cho Quỳnh Chi nghe là anh Việt Khang ở gia đình thì là người như thế nào và công việc của ảnh hàng ngày là gì không ạ?
Đúng rồi, coi như là mọi người xung quanh này nói là người vui vẻ, cởi mở. Rồi đối với gia đình này nó cũng hòa thuận, có như là tôi mấy cái con là anh em chị em thương nhau lắm, rồi thì nó rất là có hiếu với mẹ, với ba.
Hả? Công việc
công việc đó thì nó đi đánh trống, rồi ví dụ như đám tiệc hay là có chuyện gì vui đâu, bạn bè rủ nhau đi show vậy đó.
Coi như cái chỗ mà anh sinh sống chính á là ở Sài Gòn hay là ở quê mình thưa bác?
Dạ ở quê con, ở chỗ này nè, nó nhưng mà nó ở cái chỗ này là của nhà tôi. Còn nó ở kế bên, cách một căn nhà khác, ở Tiền Giang, Mỹ Tho không?
Coi như bác thấy là ở nhà thì anh Trí, những cái công việc quan hệ bạn bè của anh thì như thế nào thưa bác?
Bạn đó thì toàn là văn nghệ sĩ, rồi mấy đứa văn nghệ đồ đó, đa số là như vậy. Ít có quen với người ngoài nghề lắm.
Dạ.
Thì nó cũng bạn bè nghệ sĩ với nhau, rồi uống cà phê hay là chứ nó thì rượu quá mới tốn nha. Vậy tốn hút quá mà bị đầy hoài.
Anh Việt Khang có mấy cháu rồi thưa bác?
Mới có đứa con trai mà tháng tư này tới là đúng 4 tuổi.
bác ơi cho Quỳnh Chi hỏi là khi mà biết cái tin mà ảnh bị tạm giam như vậy, gia đình có bất ngờ không bác?
Dạ, cũng hơi bất ngờ, tại vì nó đúng ra công việc nó làm mình ở nhà không có biết, cũng buồn lắm.
Sau khi mà ảnh bị bắt thì bao nhiêu lâu thì bác nhận được cái giấy, gọi là giấy thông báo đang bị tạm giam thưa bác?
Dạ, cũng không có nhớ rõ nữa, nhưng mà không đầy tháng.
Vậy bữa nay chị Lan Anh là bà xã anh Trí có phải không ạ?
Dạ.
Chị có về ăn Tết không hay chị đi về bên ngoại ạ?
Về bên ngoại. Nó nói về nhà ở rồi nó buồn nhớ chồng quá, nó thỉnh thoảng thì có dẫn cháu ra thăm bà nội. Nó nói giờ ra đường nó nhìn đâu cũng thấy chồng, nó lấy thấp thoáng bóng hình của chồng, nó buồn dữ lắm.
Dạ, còn chị cũng chi buồn. Bác ơi, thế thì từ lúc mà ảnh bị đi như vậy rồi, trong làng xã có tiếp xúc mình không bác?
Không, không. Chỉ là con nó chết mà ta hỏi thăm thôi.
Dạ. Năm mới như vậy thì bác có hy vọng gì không ạ?
Thì bác chỉ có hy vọng duy nhất là gia đình được đoàn tụ, như là nó được ra ngoài để chăm sóc gia đình con cái, nhất là vợ con đó. Nhất là mấy ngày Tết này là thấy nhà ta xin dày rồi nhìn lại hoàn cảnh mình, vợ nó cũng tủi thân dữ lắm, vợ nó cũng buồn dữ lắm, mà nhất là nhỏ. Không dẫn về nhà thôi, dẫn về nhà cái nó thấy hình ba nó, cái nó hỏi hôm nào nay thì chỉ nói giống với nó là ba đi làm xa, rồi nó hỏi sao ba không điện thoại, rồi mẹ nó nói điện thoại ba hư hay là cúp hết pin, rồi nó đòi về nhà ở, thì mẹ nó nói nhà hư điện rồi cúp điện không có về được, mỗi lần về là nó hỏi, cho nên mẹ nó cũng đau lòng lắm.
Thì
mẹ cũng hy vọng là nó sớm được đoàn tụ gia đình vậy thôi.
Dạ,
yeah.
Yeah. Thôi năm mới thì bây giờ con biết làm gì hơn, con chúc bác với bác trai với gia đình có nhiều sức khỏe đó bác. Với lại con hy vọng là trong thời gian sớm nhất thôi thì ảnh sẽ được về nhà thôi bác ha.
Dạ, con cảm ơn quan tâm của con.
Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến quyền làm người thì thưa quý vị thính giả, chiều thứ Ba ngày 24 tháng Giêng vừa qua, tiểu ban đặc trách các vấn đề nhân quyền thuộc Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức một buổi điều trần về những vấn đề vi phạm nhân quyền đang diễn ra hàng ngày ở Việt Nam. Thanh Trúc có mặt tại chỗ để tường trình các chi tiết đến quý vị.
Buổi điều trần đặt dưới sự chủ tọa của dân biểu Chris Smith, tác giả dự luật nhân quyền cho Việt Nam, hai lần được Hạ viện thông qua, cùng với dân biểu Ed Royce và một số đồng viện khác thường có mối quan tâm đến chuyện nhân quyền bị chà đạp ở Việt Nam. Những vấn đề cần được trình bày trước buổi điều trần này gồm bất dung tôn giáo, phân biệt đối xử và ngược đãi các sắc dân thiểu số, tệ nạn buôn người, tình trạng tra tấn và sử dụng bạo lực của công an Việt Nam, việc bắt bớ và giam giữ các nhà dân chủ, những người bất đồng chính kiến, những người muốn bày tỏ lòng yêu nước, vấn đề bảo vệ người tị nạn. Các nhân chứng được mời lên tiếng về từng vấn đề tại buổi điều trần gồm cựu dân biểu liên bang Cao Quang Ánh.
Phần mà tôi sẽ nói trong ngày hôm nay thì liên hệ tới tự do tôn giáo ở trong nước Việt Nam, vấn đề mới xảy ra giống như là ở Thái Hà và những cái khu vực khác. Nối kết thì tôi sẽ làm sao vận động cho những người cộng đồng Việt Nam và những người trong cái sub committee này để ủng hộ cho cái đạo luật tự do nhân quyền cho Việt Nam bởi ông Chris Smith là người chủ bút cách đây khoảng chừng gần một chục năm. Một trong những cái vấn đề mà tôi cũng sẽ vận động trong tương lai là làm sao chúng ta thành lập, nói chung là cái ủy ban vận động chính trị đã được thành lập rồi, nhưng mà làm sao có được cái sự đóng góp, cái sự giúp đỡ của những người của chúng ta ở trong Việt Nam để cho những cái việc làm tới mà chúng ta phải cần làm.
Giám đốc điều hành Bo People SOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Là vấn đề buôn người, thứ hai là vấn đề tra tấn, thứ ba đó là vấn đề đàn áp tôn giáo rất là nặng nề. Thì đó là những vấn đề chính, nhưng mà bên cạnh đó thì còn nhiều vấn đề khác nữa, chẳng hạn như là bắt bớ những người biểu tình hoàn toàn là bất bạo động. Ngay cả nghệ sĩ, ca sĩ, sáng tác gia Việt Khang cũng mới bị bắt hàng loạt. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ tập trung vào những cái đồng bào dân tộc thiểu số là Khmer Krom, Montagna và Hờ Mông. Họ bị đàn áp tôn giáo một cách rất là trầm trọng, thì đó là những vấn đề mà chúng tôi sẽ đưa ra. Với cái hy vọng là sẽ thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ thông qua các đạo luật nhân quyền cho Việt Nam trong năm nay.
Đến từ North Carolina, ông Ron Ney, giám đốc điều hành tổ chức nhân quyền cho người miền núi.
Bữa nay là trong cuộc điều trần tại Quốc hội Mỹ là đề cập đến cái vấn đề về nhân quyền và tôn giáo đối với đồng bào thường tại cao nguyên Trung Phần. Từ khi chính phủ Mỹ có nghĩa là free trade với Việt Nam thì cho đến bây giờ thì cái vấn đề nhân quyền và tôn giáo thì không có cái gì thay đổi hết. Thì bữa nay là chúng tôi muốn lên tiếng để mà cho chính phủ Mỹ biết rằng là ở Việt Nam, nói chung là ở cao nguyên, không có vấn đề nhân quyền và không có vấn đề tự do tôn giáo.
Tự đặt mình vào vị trí của một nạn nhân của tệ nạn buôn người thông qua con đường xuất khẩu lao động tới Jordan. Cô Vũ Phương Anh nay đã định cư tại Hoa Kỳ, trình bày những điều cô muốn làm chứng trước buổi điều trần.
Em muốn là hôm nay em sẽ đại diện thay mặt cho những người ở các bạn của em, trong nhóm của em cũng như là người dân Việt Nam, và những người không có điều kiện để nói thì em có cơ hội được hôm nay được tới đây thì em muốn là thay mặt cho tất cả mọi người nói lên làm thế nào để cho chính phủ Việt Nam có một cái sự gọi là trả lại cái tự do cũng như nhân quyền và cái điều quan trọng nhất buổi hôm nay là em muốn nói lên là cái tình trạng buôn lao động ở Việt Nam.
Ngoài ra, một điều trần viên khác là ông John Sifton, giám đốc chuyên trách châu Á trong giám sát nhân quyền Human Rights Watch. Mục đích của cuộc điều trần là bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến những hành động có tính cách vi phạm và chà đạp quyền con người ở Việt Nam, nơi đang có sự gia tăng về đe dọa, khủng bố và bắt giữ tùy tiện những người không đồng quan điểm, không cùng chính kiến. Những tiếng nói trên mạng hoặc những bài viết của các bloggers liên quan đến những đề tài mà nhà nước Việt Nam cho là cấm kỵ và nhạy cảm như dân chủ, công bằng xã hội, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tranh chấp đất đai với người dân, quyền lợi của người sắc tộc, Hoàng Sa, Trường Sa, vân vân. Đã có đôi ba lần, trong khi trao đổi ý kiến cũng như trong khi điều trần, các dân biểu Chris Smith, Ed Royce hoặc cựu dân biểu liên bang Cao Quang Ánh đều nhắc lại yêu cầu là với những bằng chứng vi phạm nhân quyền một cách rõ rệt và nghiêm trọng và không thể chấp nhận được, hành pháp và Bộ Ngoại giao Mỹ nên đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, các quốc gia cần đặc biệt lưu tâm vì thiếu tự do tôn giáo, giữ tên Việt Nam trên danh sách Tier 2 Watch List, đất nước vẫn có vấn đề buôn người cần được theo dõi. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, dân biểu Chris Smith nhấn mạnh bản thân ông cùng các đồng viện trong nhóm dân biểu chuyên quan tâm đến Việt Nam nghĩ rằng
it's time for Vietnam to cease its persecution of believers,
là đã tới lúc chính phủ Việt Nam nên ngừng lại tất cả những hành vi trấn áp và xử phạt những người sống vì đức tin của mình, chấm dứt việc đàn áp bịt miệng những nhà hoạt động dân chủ và bảo vệ quyền con người. Trong tất cả những yêu cầu chính đáng đó, chính phủ Hoa Kỳ trên mức độ tương quan ngoại giao với Việt Nam cần giữ một phần của vai trò tích cực để khuyến cáo, lưu ý và nhắc nhở Việt Nam thực thi cũng như tôn trọng nhân quyền và tôn trọng quyền lợi của người dân trong đất nước của họ. Những buổi điều trần về tình trạng nhân quyền ở các nước là sinh hoạt thường kỳ của các nhà lập pháp trong tiểu ban đặc trách các vấn đề nhân quyền tại Hạ viện Hoa Kỳ. Buổi điều trần về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam chiều 24 tháng Giêng vừa qua mở đầu nỗ lực vận động cho nhiều đạo luật của Quốc hội Mỹ tác động đến chính sách của hành pháp liên quan đến Việt Nam năm 2012 này. Thanh Trúc tường trình từ Washington.
Sang lĩnh vực sinh hoạt tôn giáo, kính thưa quý vị, tình hình sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước đầy khó khăn. Từ 36 năm qua, giáo hội này thường xuyên bị đàn áp, bắt bớ, hăm dọa. Chúng tôi xin nhường lời cho phóng viên Ý Lan để trình bày thêm các chi tiết liên quan đến sinh hoạt của giáo hội đã bị đặt ngoài vòng pháp luật.
Phật giáo Việt Nam hiện nay vẫn còn nằm trong tình trạng hai khối. Trên mặt nội có Giáo hội Phật giáo Việt Nam được Đảng và Nhà nước hình thành năm 1981, thống nhất tất cả các tổ chức theo cách mạng trong thời chiến tranh. Giáo hội này được công khai hoạt động. Khối thứ hai là khối đa số chư tăng ni Phật tử thầm lặng không muốn chính trị hóa Phật giáo, hiện nằm dưới danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tuy không có một văn kiện nào của nhà nước giải thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay tuyên bố giáo hội này bất hợp pháp, nhưng trong thực tế, giáo hội này bị ngăn cấm các hoạt động tôn giáo cũng như trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, từ thiện. Theo tài liệu giáo hội công bố thì 36 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất liên tục bị đàn áp, bắt bớ, hăm dọa, thảm sát. Nhưng giáo hội vẫn tồn tại trên thực tế qua sự lãnh đạo của ba vị tăng thấm, Đức Cố Đệ Tam Tăng Thấm Thích Đông Hậu, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thấm Thích Huyền Quang và hiện nay Đức Đệ Ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Độ. năm 7 năm trước đây, tình trạng căng thẳng đưa tới những xô xát, bắt bớ tại các chùa của giáo hội, đặc biệt ở miền Trung. Nhưng năm 2011 vừa qua, thì tình trạng có phần lắng dịu. Khi được hỏi nguyên do, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, chánh ban đại diện giáo hội tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết vì tinh thần phản kháng của Phật tử Huế rất cao, số lượng chùa theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất cũng đông. Đặc biệt, Hòa Thượng nói rằng nhờ áp lực quốc tế đối với vấn đề tôn giáo và Phật giáo đã làm cho sự đàn áp không còn lộ liễu như trước. Hòa Thượng cũng cho biết thời gian có biến động mùa xuân Ả Rập, công an đã tăng cường canh gác trước các chùa thuộc giáo hội thống nhất. Ban đại diện Thừa Thiên Huế là nơi duy nhất từ 3 năm qua được tổ chức đại lễ Phật đản và có chương trình giáo dục cho 58 tăng sinh ở 3 cấp, sơ đản, trung đản và cao đẳng Phật học. Sau đây là lời phát biểu của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh.
Vấn đề sinh hoạt của ban đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Thừa Thiên Huế tương đối tôi thấy có phần dễ chịu chút đỉnh. Tôi nói sinh hoạt dễ chịu hơn là nói cho dễ nghe vậy thôi. Thực sự thì chưa hề có một cái dấu hiệu nào cụ thể để gọi là hết truy bức bất thải đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Dù có sự lắng dịu và không lộ liễu trong cung cách đàn áp sắc nhiều, nhưng hậu quả vẫn chưa đưa tới sự tự do hoạt động tôn giáo đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có những chuyến giáo hội đi cứu trợ cho đồng bào miền Thượng Du, thì ban ngày đi phát quà, phát tiền, không thấy cản trở gì. Xong tối đến, công an tới từng nhà, tịch thu các tiền và quà mà đồng bào nhận được. Ở Quảng Nam, Đà Nẵng, ban đại diện bị đàn áp rất nặng nề. Các chùa Giác Minh, chùa An Cư bị cô lập. Tường Thọ Thích Vinh Đức, trú trì tỉnh Thất Bửu Đức, tỉnh Đồng Nai, bị sát nhiệu, bắt đi làm việc thường xuyên. Ban đại diện tỉnh Quảng Trị do Thượng Thọ Thích Từ Giáo làm chánh đại diện cũng bị đàn áp, sát nhiệu, gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả những ngày an cư kiết hạ của Chư Tăng cũng bị công an tràn vào làm náo động, đánh mẹ của Thượng Thọ Từ Giáo ngã trong sân chùa. Nhân dịp đầu năm, chúng tôi điện thoại hỏi thêm tin tức giáo hội, thì được Hòa Thượng Thích Viên Đình, Tấn Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, xác nhận như sau.
Kính chào cô Y Lan. Phật giáo Việt Nam luôn gắn liền với vận mệnh của dân tộc, cho nên dân tộc sống trong hoàn cảnh nào thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cùng chung cái hoàn cảnh đó. Trong cái hoàn cảnh ở Việt Nam, mọi quyền công dân bị bóp nghẹt, thì tất cả các cái quyền tự do đều không có. Cho nên giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một giáo hội dân lập không chịu sự thống thuộc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nên các cái thành viên của giáo hội thường xuyên bị đàn áp, bị cô lập, bị sách nhiễu. Các Phật sự trong nước hầu hết đều bị ngưng trệ.
Định hình của cuộc đàn áp, ngăn cấm hoạt động tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có thể nhìn qua chùa Giác Minh ở Đà Nẵng. Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, kiêm chánh ban đại diện giáo hội tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, xác nhận sự ngăn cấm các hoạt động tôn giáo lệ lạc tại chùa Giác Minh suốt năm qua.
Riêng về chùa Giác Minh của chúng tôi thì kể từ ngày 8 tháng 7 âm lịch đến nay là gần 6 tháng, chùa luôn luôn bị bao vây, cô lập, đám chốt trước cổng chùa, không cho ai vào trong chùa để lễ Phật và thờ cúng ông bà. Tín đồ chùa Giác Minh mỗi khi sắm một chút hoa quả đem lên dân chùa bị kéo lôi về trộm làm việc. Bác quyết tâm cái không được đến chùa Giác Minh, vì chùa Giác Minh là phản động, rất là khổ đau cho tín đồ. Đứng trước cổng chùa thấy Phật mà không được vào chùa lễ Phật, đành lao nước mắt ra về.
Không riêng chùa Giác Minh mà tất cả các chùa thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Quảng Nam Đà Nẵng đều bị ngăn cấm, phong tỏa. Điển hình như chùa An Cư của Đại Đức Thích Thiện Phúc ở phường Hải Bắc, Ngay vào đêm giáo thừa hôm Chủ nhật vừa qua, Phật tử đến cúng chùa Giác Minh cũng bị công an ngăn cấm không cho vào chùa, mà đoạn thu băng sau đây là thực trạng suốt năm 2011.
Người ta đi chùa là người ta thích, anh ngăn cản người ta phải có lý do chính đáng, người ta mới nói còn không bị đi lại là quyền của người ta. Anh không thể, mà nếu như anh đứng anh ngăn cản, anh phải nói ra đàng hoàng, người dân họ
có hết. Đông công an, lực lượng mấy kiểu tôi điện nè, tổ trưởng nè. Nguyễn Mạnh Hùng nghe tôi nói chứ.
Thì đâu, nó là không có đồng cảm.
Đây là người ta chuyên gian quấy rầy người đi chùa, bác đã hiểu không?
Thôi người em không cảm thấy
bằng người ta. Không cảm tôi đi chùa, tôi không có cái gì đâu.
Vấn đề gì
anh? Tôi có câu lời thật.
Em không có gì ấy, họ kiểm tra thì bắt gì ta.
Có cái gì kiểm tra đi, họ không đồng ý.
Cho em.
Có cái gì đâu để kiểm tra.
Tôi không bị chăn lội, tôi không dịch đâu, tôi không dịch đâu. Hả?
Tôi không biết. Làm chứ
không? Không. Không, không biết.
Trước tình hình căng thẳng trên biển đảo giữa Bắc Kinh và Hà Nội, và sau chuyến viếng thăm và ký kết của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi đầu tháng 10, nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viết thư ngỏ hôm 21 tháng 10 gửi ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nói lên nỗi thất vọng khi không thấy chủ quyền Việt Nam được minh định. Qua thư ngỏ, Hòa thượng Thích Quảng Độ đề xuất nhà nước cần căn cứ vào các công ước về luật biển Liên Hiệp Quốc, cũng như các công ước liên quan của ASEAN để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, cũng như minh bạch hóa các thỏa thuận với Bắc Kinh trong vấn đề chủ quyền dân tộc. Hòa thượng cũng nhận xét rằng Đảng và Nhà nước không thể thợ mại bằng lỗ mũi Trung Quốc. Tại lễ suy tôn tăng thấm tổ chức tại chùa Điều Ngự ở thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ, trước 4.000 Phật tử và đồng bào các giới cùng với 150 chư tăng ni và quan khách quốc tế. Những lời phát biểu quốc tế tại đây như bà dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Loretta Sanchez, bà Marietta Schaker dân biểu Quốc hội Âu Châu, ông Sharif Mansour từ Ái Cập, ông Anne Lingard từ sáng hội Rafto Na Uy đều nói lên sự hậu thuẫn công cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Năm, 26 tháng Giêng năm 2012. Sau đây là phần tóm lược một số tin tức đã được loan lúc đầu chương trình.
Có 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương ở tỉnh Suphanburi của Thái Lan trong một vụ hỏa hoạn xảy ra hôm qua tại một buổi bắn pháo hoa chào mừng năm mới do cựu thủ tướng chủ trì trong một làng có cộng đồng người Hoa. Nhật Bản hôm qua công bố thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong hơn 30 năm. Nguyên nhân là ảnh hưởng của trận động đất sóng thần hồi tháng 3 và đồng yên lên giá tác động đến xuất khẩu, trong khi chi phí nhập khẩu nhiên liệu lại tăng cao. Các quan chức Pakistan nghi ngờ nguyên nhân gây ra cái chết cho 73 người ở thành phố Lahore là do bị nhiễm độc bởi một loại thuốc tim. Tin này do bác sĩ chịu trách nhiệm điều tra nói với đài CNN vào ngày hôm qua. Sau 9 ngày chiếm giữ ngôi làng Rada ở miền trung Yemen, cuối cùng hàng trăm tay súng Al-Qaeda đã rút lui sau khi có cuộc đàm phán với các nhà hòa giải bộ tộc. Hoa Kỳ đã dùng trực thăng thâm nhập thẳng vào xảo huyệt của cướp biển Somali và giải cứu 2 con tin đang bị bọn cướp giam giữ. Trong bài diễn văn liên bang, Tổng thống Barack Obama cho rằng một kết cục hòa bình đối với Iran vẫn là có thể nếu Iran chịu thay đổi và tuân thủ theo các điều luật. Tuy nhiên, Tổng thống Barack cũng không ngoại trừ khả năng là sẽ sử dụng đến quân sự đối với Iran.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây tạm chấm dứt. Mỗi ngày chúng ta phát thanh hai lần buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các băng 19, 22, 25 và 49 mét. Buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ Việt Nam trên 8 tần số thuộc các băng 19, 25, 49 mét và trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trên trang web rfa.tiengviet.net, hiện nay ngoài chương trình phát thanh mới nhất cũng như các chương trình lưu trữ, chúng tôi cũng có video tin tức hàng ngày, phóng sự video, chuyên mục video đời sống quanh ta, Việt Nam tuần qua, thời sự quốc tế hàng tuần, chuyên mục mỗi ngày một câu hỏi, những con số trong tuần. Xin mời quý vị và các bạn vào xem và góp ý kiến xây dựng để anh chị em Ban Việt ngữ Á Châu Tự Do chúng tôi có thể biết được sự quan tâm của quý vị về nội dung các chương trình đã gửi đến quý vị trước đây. Chúng tôi ước mong quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông và email thì xin vui lòng gửi về địa chỉ vietweb@rfa.org. Đóng góp ý kiến xây dựng để anh chị em Ban Việt ngữ chúng tôi có thể biết được sự quan tâm của quý vị về các nội dung các chương trình đã phát thanh trước đây. Xin được chia tay với quý vị thính giả trong âm thanh nhạc phẩm Xuân và Tuổi Trẻ, nhạc của La Hối, Lời Thế Lữ được gửi đến quý vị qua tiếng hát Minh Tuyết. Kính chúc quý vị những ngày đầu xuân Nhâm Thìn đầm ấm, hạnh phúc, gia đình sum họp. Năm mới 2012 an vui, may mắn, phát tài và thắng lợi.
Ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng. Ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng. Thank you. nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.